Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ nhất bài viết của Đức Hồng Y Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, về cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tiếp đến trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của người cha chia sẻ sở thích chạy marathon với đứa con trai bị tàn tật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài sự phán xét chung trong niềm tin của Hội Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, 13 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 8 giám mục nước Costa Rica nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 13 đến 17 tháng 2 này. Đây là đoàn giám mục thứ 6 được Đức Thánh Cha tiếp kiến từ đầu năm đến nay. Trước khi tiếp các giám mục Costa Rica, Ngài đã nhóm họp với Hội đồng Chính Hồng Y Cố Vấn. Đây là kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhằm giúp Đức Thánh Cha thực hiện công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Kỳ họp này sẽ kéo dài đến chiều thứ Tư 15 tháng 2 tới đây. Nước Costa Rica ở Trung Mỹ chỉ rộng 51.000 cây số vuông với gần 4.900.000 dân cư, trong đó 82% là tín hữu Công giáo và 10% theo Tin Lành. Giáo hội tại đây có 8 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh San Jose.
Jerusalem, gần 20 tháng sau khi bị những thành phần Do Thái cực đoan đốt phá, đan viện dòng biển Đức của người Đức ở thành phố Takha bên bờ hồ Tiberias, Israel, đã được mở cửa lại và tái thánh hiến vào Chủ nhật hôm 12 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Köln, Chủ tịch Hiệp hội Đức về Thánh Địa, đã chủ sự thánh lễ tái thánh hiến. Hiện diện tại buổi lễ cũng có Tổng thống Reuven Rivlin của Israel, Đại sứ Đức Clemens von Götzer, Đức sứ thần tòa thánh Giuseppe Lazzarotto và Đức Tổng giám mục Công giáo Menkit của giáo phận Haifa, Nazareth và toàn miền Galilea. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Wernke khẳng định rằng, trong một thời đại, chủ nghĩa quốc gia đang lan tràn, cần có sự hòa giải và cuộc sống theo tin mừng. Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn vì những thiệt hại do vụ đốt phá không còn thấy nữa, tuy rằng những vết thương vẫn còn nơi những người đã cảm nghiệm những thiệt hại này. Ngài cũng tố giác rằng có những kẻ cầm quyền trên thế giới ngày nay đang nuôi dưỡng những ý tưởng quốc gia chủ nghĩa và mang lại cho chúng một khuôn khổ tôn giáo. Qua đó họ duy trì sự phân cách và đặc biệt lôi người trẻ đến oán thù và bạo lực. Trước tình trạng đó, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi làm chứng cụ thể cho nước Thiên Chúa và sự công chính bằng hành động của chúng ta.
Về phần Tổng thống Rivlin của Israel, ông cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào việc tái thiết thánh đường bị đốt phá và nói, "Tôi đến đây để nói lớn và nói rõ rằng oán ghét không thể chiến thắng. Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa và trước pháp luật. Chúng tôi bên vực sự tự do tôn giáo vì chúng tôi là một dân tộc biết rất rõ thế nào là chịu đau khổ vì bị bắt hại tôn giáo. Chúng ta bên vực tự do tôn giáo và chúng ta là một nước dân chủ. Vụ đốt phá làm hư hại nặng nề khu vực cổng nhà thờ Chúa Hóa Bánh ra nhiều và tiền đường nhà thờ. Hai thủ phạm người Do Thái sau đó đã bị bắt. Họ là những người trước đó đã viết câu này trên tường: những hình ảnh giả tạo về Thiên Chúa phải bị triệt hạ. Sau vụ khủng bố, chính phủ Israel đã hứa tài trợ việc tu bổ đan viện, nhưng sau nhiều cuộc thương lượng khó khăn, mức độ tài trợ của Israel ít hơn mức dự trù là 370.000 euro. Phần lớn chi phí tu bổ do Hiệp hội Công giáo Đức về Thánh Địa tài trợ, nhờ sự đóng góp của các ân nhân. Tổng cộng chi phí là 1.600.000 euro.
Jerusalem, công trình tu bổ nhà nguyện mộ thánh trong vương cung thánh đường thánh mộ ở Jerusalem sắp hoàn tất. trong vài tuần tới đây, các ráo bằng kim loại quanh mộ Chúa Giêsu sẽ được tháo gỡ. Bà Antonia Moropulo, giám đốc công trình tu bổ, tuyên bố như trên với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 9 tháng 2 vừa qua tại Jerusalem. Bà cũng là giáo sư tại Đại học Kỹ thuật ở Athens, thủ đô Hy Lạp. Công trình tu bổ sẽ chính thức kết thúc vào ngày 22 tháng 3 tới đây với việc làm phép gian mộ thánh trong nhà nguyện. Cho đến nay, các chuyên gia đã tu bổ phần lịch sử và củng cố nhà nguyện bằng chất titanium và các vật liệu thích hợp khác, đồng thời thanh tẩy, bảo vệ cũng như tháo gỡ kim loại cũ được người Anh gắn vào đây hồi năm 1947. Bà Moropoulos cũng ca ngợi sự cộng tác tích cực giữa các hệ phái Kitô khác nhau vào công trình tu bổ nhà nguyện mộ thánh.
Jakarta, các tổ chức công giáo ở Indonesia cảnh giác chống lại những vụ hăm dọa nhân dịp cuộc bầu cử địa phương vào ngày 15 tháng 2 tới đây và kêu gọi các tín hữu cử tri hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên ôn hòa. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Jakarta, năm tổ chức công giáo nói rằng đất nước Indonesia đang cần những nhà chính trị tuân hành hiến pháp về sự hiệp nhất trong đa nguyên và năm nguyên tắc căn bản của đất nước gọi là Bangsa Sila. Indonesia với sự đa dạng là một món quà của Thiên Chúa tặng cho mọi người. Năm nguyên tắc này ở trong hiến pháp của Indonesia nhìn nhận quyền chủ thể của Thượng Đế và tự do tôn giáo. Trong cuộc họp báo, ông Juanes Joko, Tổng thư ký Hiệp hội Trí thức Công giáo Indonesia và là đại diện năm tổ chức công giáo nói rằng, trong cuộc bầu cử địa phương tới đây, các công dân có quyền tự do chọn lựa những người đại diện theo lương tâm của mình. Họ cần chống lại sự mua bán lá phiếu và những hăm dọa. Thứ Tư 15 tháng 2 sắp tới, 40 triệu cử tri Indonesia sẽ đi bầu chọn các vị thống đốc của 7 tỉnh, các huyện và các thành phố, trong đó có tỉnh Jakarta, Bangla Belitung và Aceh. Ba tỉnh này thuộc vào số 10 tỉnh ở Indonesia xảy ra nhiều vụ bất bao dung nhất về mặt tôn giáo, do những thành phần Hồi giáo cực đoan gây ra. Trong số hơn 250 triệu dân ở Indonesia, có gần 90% là tín đồ Hồi giáo.
Viên, Giáo hội Công giáo Áo đã phát động chiến dịch lạc quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo ở Đông Âu. Chiến dịch được Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, và ông Michael Landau, Chủ tịch Caritas Áo, phát động trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Viên. Cả hai vị nói rằng, với sự hỗ trợ của anh chị em, chúng tôi muốn giải thoát 50.000 trẻ em khỏi nạn nghèo đói. Trọng tâm chiến dịch năm nay nhắm tới các trẻ em tại miền đông Ukraine và Albania. Miền đông Ukraine vẫn ở trong tình trạng giá lạnh 20 độ dưới số 0 và các cuộc đụng độ kéo dài giữa quân đội chính phủ Ukraine và các lực lượng phò Nga đòi ly khai. Tại thành phố công nghệ Avdiivka, 25.000 người dân, trong đó có hơn 2.000 trẻ em không có điện, nước và sưởi. Ông Landau nói, chiến tranh vốn làm cho công cuộc cứu trợ của chúng tôi tại Ukraine trở nên khó khăn. Nay chúng tôi cần có thêm phương tiện để cứu trợ khẩn cấp, nhất là cho các trẻ em đang chịu nghèo đói vì các cuộc giao tranh trầm trọng tại đây. Caritas đã tăng cường các hoạt động cứu trợ tại vùng Avdiivka bằng cách gửi các thùng thực phẩm, chăn mền, củi để sưởi cho hàng trăm gia đình. Đức Hồng Y Sherborn nói rằng, chúng ta không được quên các trẻ em ấy, vì số phận của các em cũng liên hệ đến chúng ta. Mỗi trẻ em, các vùng giao tranh chịu đói khổ cũng là tiếng kêu cứu gửi đến chúng ta.
Từ tháng 3 năm 2014, tức là từ khi xảy ra chiến tranh ở miền đông Ukraine, Caritas Áo cùng với Caritas Ukraine cũng như các tổ chức đối tác ở địa phương thực hiện các dự án cứu trợ khẩn cấp cho hơn 40.000 người tị nạn nội địa và những người bị thương tổn vì cuộc chiến. Ví dụ tại Avdiivka, một trung tâm địa phương đã được thiết lập để những người xin trợ giúp có thể được tạm trú và được bữa ăn nóng. Tại 6 trường học dọc theo đường ranh giới xung đột, 180 trẻ em thuộc 6 trường học được chăm sóc chống chấn thương tâm lý và 450 gia cư tại các làng mạc và thành thị dọc theo đường ranh giao tranh được trợ giúp vật liệu để sưởi và 60 gia cư được cấp lò sưởi. 200 căn nhà được giúp sửa chữa cửa sổ vì hư hại. 300 gia đình được giúp chăn mền mùa đông. Mục tiêu Caritas nhắm tới trong năm 2018 tới đây là giúp đỡ 50.000 trẻ em nghèo ngoài nước Áo như tại Ukraine và Albania.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ lo âu về tình hình đất nước với nạn tham nhũng và những vấn đề liên quan đến sức khỏe, hòa bình và nền giáo dục. Trong tuyên ngôn chung kết công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua sau khóa họp toàn thể thứ 102 ở thủ đô Bogota, các giám mục Colombia mô tả nạn tham nhũng như một tiến trình chết chóc và là căn bệnh ung thư tấn công công ích. Thứ bệnh này hay lây và thường không bị luật pháp trừng phạt. Theo các giám mục, nếu không dấn thân nghiêm túc chống lại tệ đoan này, tham nhũng có thể chấm dứt xã hội Colombia. Hội đồng giám mục Colombia cũng tố giác những thiếu sót trong hệ thống y tế của đất nước và có nguy cơ sụp đổ. Vì thế, điều cấp thiết là những người và các tổ chức có trách nhiệm tìm ra một giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho nguy cơ này. Về vấn đề hòa bình, các giám mục Colombia nhìn về tương lai với niềm hy vọng, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo âu vì nạn bạo lực gia tăng và bầu không khí bất an. Vì thế, các giám mục kêu gọi dân chúng cảnh giác và đảm nhận trách nhiệm của mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần thứ nhất bài viết của Đức Hồng Y Thang Hán, Giám mục Hồng Kông về cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 9 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y John Thang Hán, giám mục Hồng Kông, lại lên tiếng qua một bài báo về cuộc đối thoại từ lâu giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về vấn đề cách thức bổ nhiệm giám mục cho giáo hội công giáo tại nước này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu bài của Đức Hồng Y, ngài viết: Vấn đề chính là việc bổ nhiệm các giám mục. Theo các nguồn tin khác nhau, trong năm ngoái 2016, đã có những cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa các đại diện của Trung Quốc và Tòa Thánh. Họ họp thành một tổ làm việc, qua đó cả hai bên đã tìm cách giải quyết các vấn đề tích tụ lại. Vấn đề chính cần được giải quyết là việc bổ nhiệm các giám mục. Sau nhiều cuộc gặp gỡ, họ đã đạt được những kết quả sơ khởi, khiến người ta hy vọng có một thỏa hiệp về cách thức bổ nhiệm giám mục. Theo đạo lý công giáo, Đức Giáo Hoàng phải là thẩm quyền cuối cùng và cao nhất trong việc bổ nhiệm các giám mục. Nếu Đức Giáo Hoàng là người có tiếng nói cuối cùng về tư cách và sự thích hợp của một ứng viên giám mục, thì việc tuyển chọn từ phía một giáo hội địa phương chỉ là một cách thức biểu lộ sự đề cử của Hội đồng Giám mục địa phương. Theo những gì người ta nói, mối quan tâm chính của chính phủ là ứng viên giám mục phải là người yêu nước, và chính phủ không quan tâm tới sự kiện ứng viên ấy có yêu mến và trung thành với giáo hội hay không. Vì thế, tôi tin rằng hiệp định về việc bổ nhiệm các giám mục không khác nhiều so với cách thức thực hành hiện vẫn được hai bên sử dụng. Các vấn đề kế tiếp. Hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ là chìa khóa của tiến trình và là cột mốc trên con đường tiến tới sự bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Nhưng đó không hề là mục tiêu chung kết. Cả hai bên sẽ còn phải tiếp tục đối thoại trên căn bản tín nhiệm nhau và kiên nhẫn giải quyết các chướng ngại khác còn tồn đọng. Những vấn đề này tích tụ từ nhiều thập niên, vì thế điều thực tiễn là không thể giải quyết chúng một sớm một chiều. Một số vấn đề cần được giải quyết có thể được chia ra như sau. Trước tiên là vấn đề Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Tiếp đến là phải xử lý thế nào với 7 giám mục bất hợp pháp được tuyển chọn và truyền chức một cách dân chủ vi phạm giáo luật. Thứ ba là làm thế nào để tạo điều kiện cho sự nhìn nhận của nhà nước Trung Quốc đối với hơn 30 giám mục thuộc Cộng đoàn Công giáo thầm lặng. Trung Quốc và Tòa Thánh có những mối quan tâm khác nhau. Chính phủ chú ý đến các vấn đề về phương diện và trên bình diện chính trị, trong khi Tòa Thánh chú ý hơn tới các vấn đề thuộc lĩnh vực tôn giáo và mục vụ. Vì thế, thứ tự và sự cấp thiết khác nhau của các vấn đề được đặt lên bàn thương thảo. Tôi nghĩ rằng, để giải quyết các vấn đề đó, cả hai bên phải thương thuyết, tránh mọi sự thương tổn tới các nguyên tắc và về chính sự chân thành của mình.
Tương lai Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Không thiếu những người vốn quan tâm đến các quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Họ coi vấn đề Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là điều không thể giải quyết được, như một ngọn núi lớn chia cắt giữa hai bên. Ngoài ra, các thành phần khác của giáo hội nhiều lần bày tỏ lo âu, xét về vấn đề Hội Công giáo yêu nước không được đề cập đến trong cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, và điều này có nghĩa là Tòa Thánh đã từ bỏ các nguyên tắc đạo lý của mình. Lý luận của họ là Hội Công giáo yêu nước chủ trương các nguyên tắc tự trị, độc lập và tự quản trị của giáo hội, không kể việc chọn và truyền chức cho các giám mục. Trong khi Đức Giáo Hoàng Biện Đức thứ 16 qua lá thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc vào năm 2007 đã tuyên bố rằng các nguyên tắc ấy không thể dung hợp với đạo lý Công giáo, và Hội Công giáo yêu nước là một tổ chức của chính phủ, và xét dưới khía cạnh đó, hội này không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Chúng ta có thể xét các tương quan giữa nguyên tắc tự trị, độc lập và tự quản trị của giáo hội, và việc tuyển chọn và truyền chức một cách dân chủ cho các giám mục, như tương quan giữa lý thuyết và thực hành, nghĩa là điều đầu tiên như nguyên tắc lý thuyết và điều thứ hai như việc thực thi trong thực hành. Trong thực tế, cả hai đều là sản phẩm của những hoàn cảnh chính trị đặc thù và do áp lực chính trị. Chúng không do bản chất của giáo hội tại Trung Quốc đòi hỏi và cũng không do những yêu sách nội bộ. Cả hai cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc, công khai và thầm lặng, đều đón nhận tích cực sự hiệp thông và biểu lộ sự hiệp nhất với giáo hội Hoàn Vũ. Thật vậy, cả các giám mục được truyền chức không có sự ưng thuận của Đức Giáo Hoàng cũng cố gắng giải thích cho Ngài về tình thế của họ và xin lỗi và xin Ngài chấp nhận. Hiển nhiên, nếu tất cả đơn xin được chấp nhận, thì giáo hội sẽ thương xót, tha thứ và vui lòng đón nhận họ và ủy thác cho họ quyền cai quản giáo phận. Cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh trong thực tế có nghĩa là đã có những thay đổi trong chính sách của Bắc Kinh đối với giáo hội Công giáo, để Đức Thánh Cha có một vai trò quyết định hơn trong việc bổ nhiệm và truyền chức cho các giám mục Trung Quốc. Như thế, Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không còn là một hội của giáo hội Công giáo tự trị và độc lập như trong quá khứ, nhưng trở thành điều mà tên thực của hội nói lên, nghĩa là một hội yêu nước, một tổ chức tự nguyện của quần chúng, liên kết giáo sĩ với giáo dân yêu mến tổ quốc và giáo hội trong việc phục vụ xã hội. Vì thế, theo ý kiến của tôi, chiều hướng tương lai của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc phải là khích lệ giáo sĩ và giáo dân biểu lộ quan tâm đối với thiện ích xã hội, thực hiện những công việc bác ái xã hội và những sáng kiến mưu ích cho xã hội.
Vấn đề bảy giám mục bất hợp pháp. Một chướng ngại khác trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh là vấn đề các giám mục bất hợp pháp. Trong số bảy giám mục này, có ba người bị vạ tuyệt thông chính thức và bốn người khác bị vạ tuyệt thông tức khắc dành quyền giải cho Tòa Thánh. Các giám mục này dưới sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc và đã chấp nhận chịu chức không có phép của Tòa Thánh nên bị vạ tuyệt thông. Có khó khăn chấp nhận họ theo viễn tượng một giáo hội tự trị vì vi phạm khoản giáo luật số 1382. Tiếp đến, vì họ bị cáo là có đời sống luân lý bê bối. Bản chất những vi phạm do việc nhà nước chọn và truyền chức giám mục cho họ và vấn đề về đời sống luân lý bê bối là những điều khác nhau. Hành vi chọn và truyền chức giám mục dân chủ là điều công khai, vì thế sự xúc phạm là điều hiển nhiên, trung cục. Còn lời cáo buộc về đời sống vô luân của đương sự đòi phải có những bằng chứng rõ ràng và hiển nhiên hơn. Trong tình trạng quan hệ bất ổn giữa Trung Quốc và Tòa Thánh không thể gửi đại diện đến điều tra trực tiếp, nhưng phải tín nhiệm nơi sự điều tra và những bằng chứng từ phía các tổ chức chính thức của Trung Quốc. Và điều này chắc chắn đòi phải có thời gian dài. Nếu Tòa Thánh và Bắc Kinh thỏa thuận về vấn đề có thể xử lý những vi phạm của bảy giám mục bất hợp pháp một cách riêng biệt, trước tiên cứ xét vấn đề truyền chức bất hợp pháp cho họ, rồi tới vấn đề đời sống trái luân lý của họ, thì cách tiến hành có thể là thích hợp hơn. Như điều kiện tiên quyết để tha thứ cho một giám mục thụ phong bất hợp pháp và cho những người tham dự vào việc chuyển chức bất hợp pháp như thế, đòi các đương sự phải bày tỏ sự thống hối. Hành vi chuyển chức bất hợp pháp vi phạm nguyên tắc cơ bản, theo đó Đức Giáo Hoàng là thẩm quyền tối cao và chung kết trong việc chọn lựa ứng viên làm giám mục của các giáo hội địa phương. Vì thế, điều kiện trước tiên để tha một vụ chuyển chức bất hợp pháp là ai phạm lỗi thì phải tự nguyện đệ trình đơn xin tha thứ và vâng phục Đức Thánh Cha, chứng tỏ thiện chí muốn hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Theo các phúc trình đáng tin cậy thì cả 7 giám mục bất hợp pháp đã gửi đơn xin Đức Thánh Cha và bày tỏ ý chí vâng phục Ngài vô điều kiện và xin được giải vạ tuyệt thông mà họ mắc phải. Do thái độ thống hối ấy có thể Đức Thánh Cha tha thứ cho họ. Nhưng có một điều đặc biệt phải rõ ràng, đó là việc tha thứ tội chịu chức giám mục bất hợp pháp không có nghĩa là nhìn nhận quyền của họ được cai quản một giáo phận. Cấp phát hay không cấp phát quyền tài phán trên một giáo phận là điều tùy thuộc những điều kiện do chức vụ đòi hỏi. Ví dụ, trong một giáo phận đã có một giám mục được tòa thánh bổ nhiệm rồi, hoặc nếu các giám mục ấy có những vấn đề về đời sống luân lý, chỉ có giám mục nào đáp ứng những đòi hỏi của đức tin công giáo, luân lý, giáo luật thì mới xứng đáng lãnh nhận quyền tài phán cai quản một giáo phận. Cứu xét tất cả các khía cạnh ấy để xem đương sự có thích hợp hay không, đó là điều đòi phải có nhiều thời gian và kiên nhẫn về phía Trung Quốc lẫn tòa thánh trước khi đi tới một quyết định chung kết về 7 giám mục bất hợp pháp.
Cổ võ sự nhìn nhận của nhà nước Trung Quốc đối với các giám mục thầm lặng. Vấn đề khó khăn hơn trong cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và tòa thánh có lẽ là sự nhìn nhận từ phía nhà nước đối với hơn 30 giám mục thầm lặng, không kể trường hợp các giám mục đang bị cầm tù. Sự hợp pháp của Hội đồng Giám mục Trung Quốc đòi phải bao gồm các giám mục hợp pháp, chứ không phải chỉ một phần trong số các vị. Vì thế, để thành lập một Hội đồng Giám mục hợp pháp và có quyền bính, thì cần bao gồm cả các giám mục thầm lặng. Điều này đòi nhà nước Bắc Kinh phải chính thức nhìn nhận căn cước giám mục của những vị ấy và quyền của các vị được quản trị giáo phận. Chắc chắn là Tòa Thánh đã đưa ra yêu cầu đó. Dù vậy, không chắc nhà nước Bắc Kinh muốn nhìn nhận các vị ấy là giám mục và quyền coi sóc của các vị đối với các cộng đoàn thầm lặng. Nhưng điều này sẽ là một đề tài lớn để đối thoại trong tương lai giữa hai bên. Nhưng thực tế là vấn đề nhìn nhận các giám mục thầm lặng không phải là một cái vòng lẩn quẩn. Xét vì cái sự hiện hữu của cộng đoàn công giáo thầm lặng cũng là một sản phẩm của những điều kiện chính trị và lịch sử đặc biệt. Sự thiếu tín nhiệm nhau giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cũng gián tiếp đưa tới sự thiếu tín nhiệm giữa chính phủ và các giám mục thuộc cộng đoàn thầm lặng là những vị trung thành với các nguyên tắc của giáo hội. Một khi đạt tới hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về cách thức bổ nhiệm giám mục, thì sẽ có một sự phát triển ở mức độ cao hơn sự tín nhiệm giữa hai bên, và các giám mục thầm lặng sẽ không bị coi như kẻ thù hoặc như những người chống đối chính quyền dựa trên các nguyên tắc của giáo hội. Nhờ đó, cảm tưởng của chính quyền đối với các vị ấy cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra, các giám mục thầm lặng ở Trung Quốc trong thực tế là những công dân gương mẫu về lòng yêu mến tổ quốc. Các vị ấy đã chọn con đường khác với con đường của các giám mục công khai vì sự hiểu biết của các vị về đạo lý và đòi hỏi của đức tin công giáo. Gần đây, thái độ của chính quyền đối với các cộng đoàn thầm lặng so với thập niên 1980 đã thay đổi nhiều. Mặc dù đối với phần lớn các giám mục không được nhà nước nhìn nhận là giám mục và quyền coi sóc giáo phận, nhưng các vị vẫn có thể thi hành phần lớn sứ vụ giám mục. Tôi tin rằng sự tiến bộ trong việc tín nhiệm nhau giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cũng sẽ làm gia tăng sự tín nhiệm giữa các giám mục thầm lặng với chính quyền. Chìa khóa để giải quyết vấn đề các giám mục thầm lặng hệ tại sự tín nhiệm của mỗi giám mục với chính quyền dân sự. Có lẽ Bắc Kinh sẽ đòi các vị phải công khai tuyên bố ý chí tuân giữ hiến pháp, luật lệ và chính sách tôn giáo, với điều kiện chính phủ không yêu cầu họ phải nhìn nhận sự tự trị và độc lập của giáo hội, cũng như việc chọn và truyền chức một cách dân chủ cho các giám mục, Những yêu cầu ấy không tạo ra một khó khăn nào đối với các giám mục thầm lặng, xét vì họ là những công dân tốt và vẫn dạy các giáo hữu cư xử như vậy. Phát triển sự tín nhiệm nhau đòi phải có thời gian và nhất là chứng tỏ bằng những hành động thực hành. Vì thế, cần phải có thời gian để Tòa Thánh và Bắc Kinh giải quyết vấn đề này trong các tiếp xúc giữa hai bên.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của người cha chia sẻ sở thích chạy marathon, tức là chạy đường trường, với đứa con trai bị tàn tật.
Hầu hết những người cha đều muốn chia sẻ sở thích của mình với con trai của họ. Nhưng đối với ông José Manuel Roas Trevino, điều này lại là một thách thức to lớn đối với ông. Bởi vì đứa con thứ tư của ông, cậu Pablo, bị bệnh bại não nặng. Dù thế, ông José Manuel đã có cách để chia sẻ với con mình. Ông kể, "Tôi không nhớ là từ khi nào chúng tôi bắt đầu chạy cùng nhau. Tôi biết lần đầu tiên là vào mùa hè. Hôm đó tôi sẵn sàng cho một cuộc chạy, nhưng vợ tôi và các con của tôi không ai có thể ở nhà để chăm sóc cho Pablo. Vì vậy tôi đã quyết định mang cậu bé theo tôi." Ông José Manuel cho biết là Pablo có thích việc này hay không, nhưng cậu đã mau mắn tỏ ra là mình thích. Pablo ngồi thẳng lưng trên ghế. Khi Pablo làm điều này, có nghĩa là cậu đã đồng ý, bởi vì đối với Pablo, có thể ngồi thẳng lưng rất là khó khăn đối với cậu, và nó đòi hỏi cậu phải cố gắng rất nhiều. Ông José Manuel kể tiếp, "Chúng tôi chạy xuống một con đường dành cho xe đạp, và Pablo hoàn toàn hòa nhập vào cuộc chạy. Pablo cười to, la hét, giơ hai cánh tay lên. Tôi hát cho Pablo nghe, và Pablo càng cười to hơn nữa. Tôi đã nhận ra rằng, điều chúng tôi đang trải nghiệm với nhau thật là đặc biệt." Pablo là chàng trai 18 tuổi và chứng bại não cấp tính đã để lại di chứng, làm cho cậu phải cậy dựa hoàn toàn vào ông José Manuel và bà Maite, cha mẹ của cậu. Pablo không thể nói, không thể đi và ngay cả sau này, trong tương lai, cậu cũng sẽ không thể làm những việc này. Nhưng dù thế, đối với cha mẹ của Pablo, cậu không phải là một gánh nặng, nhưng là một món quà. Ông José Manuel nói, "Hằng ngày chúng tôi cảm ơn Chúa cho Pablo và cho câu chuyện về cuộc sống mà Thiên Chúa đang cho chúng tôi sống kinh nghiệm này. Bởi vì khi Pablo được sinh ra, là một bức tường với tất cả những giới hạn được dựng lên. Bởi vì một cuộc sống kinh khủng được bày ra cho bạn thấy. Nhưng đối với tôi, chính tôi sống nó mỗi ngày. Điều này vẫn còn làm cho tôi ngạc nhiên. Thiên Chúa đã cho chúng tôi một cuộc đời phức tạp để sống, nhưng Người cũng giúp cho chúng tôi tiến bước với nó và tiến đi với hy vọng, với sự hài hước vui tươi. Bởi vì tôi cũng nhìn những người cũng có con cái, họ ngồi trên xe lăn như Pablo, và cách họ đối xử với con của họ làm trái tim tôi chùng xuống." Ông José Manuel nhớ lại thời gian ông chuẩn bị trở thành một giáo viên đặc biệt. Một buổi sáng tháng 11 năm 1988, ông ngồi học và đề tài là bệnh bại não. Lúc đó, ông sợ hãi và ông nhớ ông đã thốt ra lời. "Lạy Chúa, con của con sẽ làm gì? Không phải là Chúa đang chuẩn bị cho con một đứa con như thế chứ?" Ông đã lo sợ suốt ngày và sau đó, ông đã bỏ không chuẩn bị các bài thi đó và bắt đầu học một môn chuyên ngành khác. Ông không chối bỏ là những đau khổ quá lớn hơn ông từng nghĩ, nhưng ông nhấn mạnh rằng chính trong đau khổ mà bạn nhận được nhiều hơn là mất. Thiên Chúa ở bên người yếu đuối và Pablo chắc chắn là người yếu đuối nhất. Ông chia sẻ, "Chúng tôi tìm thấy nơi Pablo những điều mà bạn không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, ví dụ như lòng yêu thương và lòng tha thứ thật là vô vị lời." Ông José Manuel cũng chia sẻ về những ngày rất khó khăn mà trong cuộc đời của mình ông chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng thật sự là sau đó chúng ta khám phá ra mình là ai và Thiên Chúa là ai. Người đã làm cho những điều không thể này trở thành có thể. Chính vì thế mà ông khẳng định rằng, dù cho những khó khăn, niềm tin của ông vào Chúa thêm vững mạnh hơn nhờ Pablo. Ông nói, đúng, chính xác là nhờ Pablo mà chúng tôi tin vào Thiên Chúa, bởi vì chúng tôi đang sống điều không thể. Chúng tôi là một gia đình bình thường, thường gây gổ nhau mỗi ngày. Nhưng nơi mà có liên quan đến Pablo thì những khác biệt của chúng tôi liền kết thúc. Đó là điều liên kết chúng tôi, và vì vậy, Pablo là một chút lành của chúng tôi. Cậu đưa chúng tôi đến gần nhau. Ông José Manuel còn nhấn mạnh, mình đã cảm thấy được khích lệ thế nào khi thấy mọi người vỗ tay khen ngợi Pablo trong các cuộc chạy đua và các cuộc chạy marathon mà Pablo đã giơ tay và cười lớn. Ông khẳng định, đó là một phép lạ mà chúng tôi đang sống và còn nhiều hơn thế nữa mà chúng tôi có thể chia sẻ với Pablo. Cho tới nay, họ đã tham gia 6 cuộc chạy marathon. Ông José Manuel chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cuộc chạy nữa mà ông chia sẻ với con trai. Ông José Manuel kết luận rằng, đối với ông và cả gia đình ông, có Pablo trong gia đình thật sự là một đặc ân. Ông nói điều này với tất cả con tim của ông.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về sự phán xét chung trong niềm tin của Hội Thánh.
Thưa quý vị thính giả, tiếp theo đề tài Quang Lâm, chúng tôi bước sang đề tài phán xét. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của biến cố này dựa theo Kinh Thánh. Lần này, chúng ta tìm hiểu niềm tin của Hội Thánh trải qua lịch sử. Hội Thánh Thiên Khởi. Dựa theo Tân Ước, các tín hiệu đầu tiên gắn liền Quang Lâm với phán xét để nói lên việc hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại mà Đức Kitô đã khởi đầu từ khi nhập thể. Nếu các Kitô hữu mong chờ Chúa Quang Lâm trong niềm tin tự như thế nào, thì họ cũng mong chờ cuộc phán xét trung thẩm của người như vậy. Họ rất ít khi nói về cuộc phán xét riêng. Thời Trung Cổ, dần dần người ta quên đi tư tưởng phán xét dựa theo Thánh Kinh, mà chỉ còn giữ lại quan niệm về phán xét theo nghĩa pháp định của tòa án. Thêm vào đó, Đức Kitô hiện ra uy nghi và nghiêm khắc, khiến cho các thí nữ phải sợ hãi và chạy đến nhờ Đức Mẹ làm trạng sư bào chữa bên vực. Thế rồi, thay vì dựa theo bản văn Kinh Thánh, người ta để cho óc tưởng tượng thiêu dệt đủ thứ chi tiết kinh hoàng. Về nơi chốn, phán xét chung sẽ là thung lũng Giô-sa-phát gần Jerusalem dựa theo đoạn văn của Gioan 4:2. Thế mà người ta không biết rằng Giô-sa-phát không phải là một địa danh trong Thánh Kinh, mà chỉ có nghĩa là Yahweh xét xử, ghép bởi hai danh từ Jeho là Yahweh và Sa-phát là xét xử. Đằng khác, Thánh Kinh chỉ nói tới cuộc phán xét cánh chung. Về sau, người ta thêm một lần phán xét riêng liền sau khi chết và một lần phán xét chung vào ngày tận thế. Thực ra, số phận đã được định đoạt sau hồi phán xét tư rồi, lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục. Lần phán xét chung chỉ để phê chuẩn bản án và tuyên bố công khai trước mặt toàn dân thiên hạ. Sự khác biệt giữa hai lần phán xét nằm ở chỗ chỉ có linh hồn trong cuộc phán xét tư, còn phán xét chung thì thêm cả thân xác nữa. Chúng ta sẽ so sánh hai cuộc phán xét này khi bàn về đề tài phán xét riêng sau khi chết. Cuộc phán xét, nhất là phán xét riêng, được trình bày như là một phiên tòa, phần nào dựa theo bản văn của Thánh Phaolô. Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. 1 Cô-rinh-tô 5:10. Phiên tòa này gồm có thẩm phán là Đức Kitô với các phụ thẩm là các thánh tông đồ ngồi trên 12 tòa để xét xử dựa theo Matthew 19:28. Khi con người ngự tòa vĩnh hiển, anh em cũng được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Bị cáo, tất cả mọi người, bất kỳ nam nữ già trẻ lớn bé, kể cả ma quỷ đó. Đối tượng phán xét, tư tưởng, lời nói, việc làm và những sự thiếu sót bổn phận. Diễn tiến, đọc hồ sơ cáo trạng, công và tội, những lời tố cáo và biện hộ, kết thúc với bản án. Từ thế kỷ thứ 13 trở đi, chúng ta có một số giáo huấn của giáo hội bắt đầu chú ý tới sự thưởng phạt liền sau khi chết hay là phán xét riêng, như là tông huấn của Đức Thánh Cha Innocente thứ 4 gửi cho giáo hội Hy Lạp năm 1254, và tuyên xưng đức tin của Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 4 năm 1267, là đặc biệt tông hiến Benedictus Deus nổi tiếng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 12 năm 1336. Đây là một bước chuyển biến rõ, một sự chuyển biến từ phán xét chung sang phán xét riêng. Từ Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II không dành riêng một văn kiện nào cho cánh trung luận, nhưng mà đã mở ra một khuynh hướng đặt nền tảng giáo lý trên thánh kinh và các giáo phụ. Giáo lý sau công đồng khẳng định cuộc phán xét chung sẽ diễn ra vào ngày trước quang lâm, vào ngày giờ mà chỉ có Chúa Cha mới biết được mà thôi. Chúa Cha sẽ là Đức Kitô làm vị thẩm phán để ra phán quyết trung thẩm về toàn bộ lịch sử. Cuộc phán xét không mang sắc thái của những hình phạt, nhưng cho thấy chiều kích cứu độ. Chúa công chính sẽ chiến thắng mọi bất chính của thủ tạo, và tình yêu của người mạnh hơn sự chết. Sứ điệp về phán xét chung mời gọi con người sám hối, khuyến khích ta dấn thân cho sự công chính của nước trời, loan báo niềm hy vọng hồng phúc. Suy tư thần học. Trong quá khứ, nhiều khi các tác giả và diễn giả đã để cho óc tưởng tượng làm việc hơn là dựa theo bản văn thánh kinh. Tiếc rằng, cho dù dựa theo óc tưởng tượng đi nữa, thật khó mà hình dung được Chúa kiếm đâu giờ để mà phán xét. Giả dụ như mỗi người phải hầu tòa 5 phút, thì mỗi giờ chỉ được có 12 người, và mỗi ngày chỉ được 288 người. Lỡ mà ngày hôm đó có trận động đất chết 5.000 người, thì chắc nhiều người phải xếp hàng chờ cho tới bao giờ không biết. Và cảnh phán xét chung còn mệt hơn nữa. Từ tạo thiên lập địa cho tới ngày tận thế, có biết bao tỷ tỷ người được sinh ra. Nếu mỗi người chỉ ra tòa một giây mà thôi, thì sợ rằng phải mất hàng bao thế kỷ thì cuộc phán xét chung mới hoàn tất. Thôi, chúng ta hãy dẹp óc tưởng tượng qua một bên và trở về với các bản văn của Thánh Kinh để tìm hiểu ý nghĩa của phán xét cánh chung, xét về phía Thiên Chúa cũng như là phía con người. Chúng ta nhận thấy rằng Kinh Thánh không hiểu phán xét theo nghĩa pháp định như trong ngôn ngữ thường ngày. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, phán xét còn có nghĩa là tỏ lộ hay mặc khải và phân định. Những từ ngữ này có ý nghĩa gì? Phán xét là mặc khải. Khi nói tới biến cố quang lâm và phán xét cánh chung, Tân Đức dùng các từ ngữ mặc khải apocalypsis, tỏ hiện epiphania. Trong bài trước, chúng tôi đã giải thích ý nghĩa của hai từ này như là biểu lộ vinh quang của Đức Kitô phục sinh, đến chiến thắng mọi quyền lực sự dữ. Bây giờ chúng ta có thể bổ túc thêm một vài tư tưởng khác. Mặc khải có nghĩa là vén màn lên để tỏ bày ý nghĩa tối hậu của toàn thể công trình sáng tạo, mầu nhiệm cứu độ và những con đường kỳ diệu Thiên Chúa quan phòng dẫn dắt mọi sự tới cùng đích cuối cùng của chúng. Sự phán xét cho thấy trong lịch sử có một cứu cánh của nó, tạo về mục tiêu của các cuộc can thiệp của Thiên Chúa từ khi tạo dựng tới lúc hoàn tất. Lời phán xét sẽ là hoàn tất Amen của một chương trình khởi sự từ thời, từ lúc tạo dựng. Mặc khải cũng có nghĩa là phơi bày ra ánh sáng bao nhiêu điều bí ẩn trong suốt dòng lịch sử. Vào ngày cánh chung, tất cả mọi sự kiện hay hành động sẽ được vạch trần và đánh giá đúng tận mức. Cây thập giá ô nhục là bước đường vào vinh quang, đang khi những vinh quang phú quý lại biến thành mây khói. Ngoài ra, vào ngày cánh chung, người ta cũng sẽ nhận thấy những hậu quả của nhiều hành vi mà người trong cuộc không thể nào lường trước được. Phán xét là phân định. Phán xét cánh chung cũng là lúc phân định cho thấy cái gì tốt, cái gì xấu. Điều thú vị là các tác giả Tân Ước giải thích sự phân định dưới nhiều góc độ khác nhau. Lần này chúng ta bắt đầu với Matthew, lần tới chúng ta tiếp tục với Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Phân định theo tin mừng Matthew. Và dụ ngôn tin mừng nói tới sự phân định này chẳng hạn như là dụ ngôn cỏ lùng. Ngày tận thế các thiên thần nhặt cỏ lùng và đốt đi, còn lúa tốt thì thu vào kho lắm. Dụ ngôn chiếc lưới, ngư ông nhặt cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài. Và nhất là dụ ngôn về người mục tử tách biệt chiên ra khỏi dê. Dụ ngôn này ở chương 25 câu 31-46 còn cung cấp cho ta một tri thức quan trọng, đó là dựa theo tiêu chuẩn nào để đánh giá người tốt và người xấu. Tiêu chuẩn được sử dụng là các việc bác ái. Ta đói, các người đã cho ăn. Ta khát, các người đã cho uống. Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước. Ta trần truồng, các người đã cho mặc. Ta đau yếu, các người đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các người đến hỏi han. Trái lại, xưa ta đói, các người không cho ăn. Ta khát, các người không cho uống. Ta là khách lạ, các người đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các người đã không cho mặc. Ta đau yếu ngồi tù, các ngươi chẳng thông viết. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu coi những việc làm dành cho một trong những người bé nhỏ nhất như là làm cho chính người. Nên biết rằng đoạn văn này đã để lại hai dấu vết quan trọng trong lịch sử đời sống tâm linh Kitô giáo. Thứ nhất, nó tạo ra danh sách của 7 mối thương người, cộng thêm việc an táng kẻ chết dựa theo sách Tobia. Và thứ hai, nó gợi hứng cho Thánh Gioan Thánh Giá thốt lên câu nói bất hủ: khi cuộc đời xế bóng, bạn sẽ được xét xử dựa vào tình yêu. Al tarde de la vida te examinarán en el amor. Được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo trích dẫn ở số 1022.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.